đặt vô cái cảnh đó. Thành ra chính vì vậy mà mình mới nghe danh từ tứ niệm xứ. Tứ đó là bốn, xứ là cái chỗ, tức là bốn cái chỗ để mà mình niệm, bốn cái chỗ để mà mình nhớ cái pháp, có bốn cái pháp để mình nhớ. Đó là cái bất tịnh, đó là cái khổ, đó là cái vô thường, và cái thứ tư là vô ngã. Thì bốn cái pháp đó mình cần phải nhớ, tức là đừng có để cho nó đi mất khỏi cái tâm của mình, giữ nó lại nơi cái tâm của mình. Nhưng mà để giữ nó vững chắc như vậy và để cho cái tu nó được đi đúng cái hướng của Đức Phật muốn mình đi theo á, tức là chân chính như pháp á, thì mình phải mang bốn cái nghĩa đó mà mình đặt nó vào, vừa giữ ở trong tâm mà vừa đặt nó vào bốn cái chỗ. Thì khi mà niệm về bất tịnh á, thì mình đặt nó vào trong cái thân. Khi mà niệm về khổ á, thì mình đặt nó vào trong cảm giác, tức là thọ. Khi mà niệm về vô thường á, thì mình đặt nó trong tâm, đặt nó vào tâm. Khi mà mình niệm nó về vô ngã đó, thì mình đặt nó vào các pháp. Thì như vậy đó là Đức Phật dạy cái pháp niệm thì nó có nghĩa là như vậy. Thí dụ như bây giờ mà mình quên, mình không biết đó là mẹ của mình. Bây giờ mình tập nhớ thì mình phải nhớ mình muốn nhớ cái gì, mình muốn cái gì đó, nó trở lại với cái tâm của mình. Mình muốn cái mẹ đó, thành ra mình giữ cái chữ mẹ trong mình. Và đồng thời cái tâm của mình nó mới đem cái chữ mẹ nó gán lên trên nơi cái thân của bà mẹ. Và đó, cái người đó, đó là mẹ của con đó. Con cứ nói nó, mẹ con đó, đó là mẹ của con đó. Cái đó là tu niệm. Nó có một cái chỗ mà mình đặt nó đúng vào chỗ, cái nghĩa nó đi đúng vào chỗ. Thì thực ra mà học pháp đó, thì nó đi rất là sâu và phức tạp. Nhưng đây chúng ta chỉ nói cái nghĩa của các pháp, để rồi mình đến cái chỗ niệm Phật đó, thì nó là vậy. Mình đặt nó đúng vào một cái cảnh. Thực ra thì thân của mình, cảm giác của mình, tâm của mình, nó đều có nghĩa vô thường, nó đều có nghĩa bất tịnh, đều có nghĩa gì hết. Nhưng mà cái lúc tu đầu tiên đó, thì mình đặt nó đúng chỗ. Thí dụ mình quán bất tịnh đó, mà mình lại đặt nó vào tâm. Đó. Tâm mình không có thấy rõ nó là hình tướng là sao hết đó. Mình chưa kịp nhìn ra nó đã nhảy sang cái niệm khác rồi. Đó. Thành ra nếu mà mình quán về tâm á, thì mình đặt cái chữ vô thường vào đó á, thì nó thích ứng. Mà đặt chữ bất tịnh vào nó không đúng. Tuy rằng là nó đều có nghĩa như vậy. Nhưng mà lúc mà mình bắt đầu tu á, thì mình phải tìm đúng cái chỗ nào mà nó dễ khơi lên cái pháp đó. Thì khi mà mình đem cái bất tịnh đặt vào thân mình á, thì nó trúng. Mình dễ thấy ra cái bất tịnh. Và mình bảo cũng như là khổ, mình đặt vào cái thân này, mình đặt vào cái gì á, thực ra cái nghĩa khổ nó cũng rõ ràng, mình đặt vào cái cảm giác. Tại vì khi mà một cái cảm giác á, mà nó khó chịu thì mình sẽ nói cái chữ khổ. Mình bị đau cái thân á, cái cảm giác đau á, nó là khổ. Mình không có tiền á, cái cảm giác không có tiền á, nó mới khổ. Thành ra chính vì vậy nó nên phải quán khổ là phải quán ở nơi cái cảm giác, cái cảm thọ. Thì chính đó là cái cho mình thấy. Nếu mà chúng ta muốn nói hơn nữa thì tức là mình phải học thêm Phật Pháp. Ví dụ mình có thể nói rằng là thân người cũng có thân người đẹp. Thì mình cũng bảo là cho nên khi quán bất tịnh nó phải quán vào bên trong. Ví dụ mình nói cảm giác cũng có cảm giác sướng. Cho nên khi mà quán cái khổ thì mình phải quán đến ba loại khổ lực. Tại vì cảm giác sướng nó sẽ bị khổ cái chỗ nó mất đi. Cho nên nó mình phải quán cái hoại khổ nữa. Đó. Còn cái cảm giác đau khổ nó là khổ khổ. Nhưng mà cái cảm giác sướng bị mất đi đó là hoại khổ. Và nếu một cái cảm giác nó kéo dài, thật dài, mình có thể nói là vậy đó. Mình bảo nó dài ghê lắm. thì nó cũng bị cái biến thiên, tức là hành khổ. Và rốt cùng á, thì nó cũng đi đến cái hoại khổ. Cho nên phải quán cả ba cái khổ đó. Đó là cái học Pháp và đi sâu vào trong Pháp. Thì biết đó là Đức Phật dạy về tứ niệm xứ thì đại khái như vậy. Và cái danh từ niệm đó, nó từ cái Pháp tứ niệm xứ đó, mà càng ngày cái niệm đó, đó nó càng trở nên là một cái Pháp mà người ta thường nhắc đến ở trong Đạo Phật. Cái niệm như vậy là giữ lại trong tâm mình, giữ lại trong tâm mà mình tập cho đến khi mà luôn luôn cái hình ảnh đó nó không đi khỏi cái tâm mình. Thì có thể nói là lúc bây giờ đó là nó thành như trụ lại trong tâm vậy đó. Trụ lại trong tâm như vậy thì tự nhiên là tâm mình nó theo cảnh mà chuyển, cho nên nó bị gọi là vô thường. Nó theo cảnh mà chuyển. Khi cái cảnh đó nó luôn luôn có mặt, luôn luôn là một, thì đâm ra cái tâm nó trở nên như nhất, gọi là nhất tâm. Thành ra tu tập trong Đạo Phật như vậy. Nhưng mà mình nhớ một điều là không phải Đức Phật đó, mục tiêu của Đạo Phật đó là tu nhất tâm. Không phải mục tiêu của Đạo Phật đó là tu thiền định hay là tu gì hết á. Nhưng mà nó là phương tiện. Bởi vì cái nhất tâm như vậy là để phát trí huệ. Thành ra không theo đúng cái pháp của Phật á, tất cả ngoại đạo, tất cả người thế gian, người ta đều có thể đắc thiền định được hết á. Nhưng người ta không phát trí huệ. Một khi mình nói mình theo Đạo Phật, tức là mình theo cái trí huệ của Phật, lúc đó cái nhất tâm đó nó chỉ là cái phương tiện, cái thiền định nó chỉ là phương tiện. Cho nên ngày nay chúng ta, thí dụ không nắm được Phật Pháp, mà chỉ thấy cái công phu nó là đạo, tức là cái chỗ mà tu cho nó thanh tịnh, tu cho nó sáng suốt, nghĩ cái đó là đạo. Nhưng mà đối với Đạo Phật cái đó không phải đạo, cái đó chỉ là một cái phương tiện để vào đạo thôi. Mà muốn vào đạo vậy đó, mình phải có cái Pháp của Phật. Nếu khi mình có cái phương tiện đó rồi ấy, mà mình có cái Pháp của Phật, mình sẽ lạc qua thế gian Pháp, mình sẽ rơi vào ngoại đạo. Thành ra điểm quan trọng của cái người theo Đạo Phật là quy Phật không thôi, không đủ, quy Pháp nữa. Quy Pháp thì phải có quy Tăng nữa, là bởi vì Tăng giữ Pháp và truyền Pháp. Nên đại khái đó là mình biết đó là cái chữ niệm trong Đạo Phật đó, tức là niệm như vậy là để đi dần đến chỗ nhất tâm. Cho nên khi mà mình muốn tu niệm như vậy thì mình phải tu theo Pháp Phật, tức là phải tu quán bất tịnh, quán vô thường, quán khổ, quán vô ngã. Nếu mà mình ai dạy cho mình một cái pháp tu mà để nhất tâm, để định tâm đó, mà không có mấy cái đó đó, là mình biết ngay là không đúng Đạo Phật. Dù mình có vào được cái nhất tâm đi chăng nữa, mình cũng biết là nó sẽ đi chỗ khác. Thành ra nó phải tu theo Pháp của Phật thì mới là Phật tử, và nó mới theo đúng đến cái chỗ diệt khổ hay là giác ngộ, đắc chí hay là chứng giải thoát này nọ. Đó, như vậy đó là niệm. Thì từ cái chữ niệm như vậy đó mà dần dà đó, niệm thì tâm sẽ định, định thì nó sẽ phát huệ. Cho nên niệm nó là cái căn bản của định ở trong Đạo Phật. Và định là cái phương tiện để phát trí huệ. Thì nếu mà tâm không niệm được á, thì nó rất khó mà định, mà quán gì nữa hết á. Cho nên chính vì vậy nên cái trong Pháp của Phật á, thường thường mà những người mà tu mà gọi là chuyên tu đó, tức là có nghĩa là chuyên tu có nghĩa là tu chuyên về Pháp. Nói một cái cách rõ hơn đó, tức là tu về cái lối giải thoát, tu về cái trí huệ giải thoát đó, thì những vị đó họ phải tu niệm thôi, dứt khoát phải tu niệm. Thế thì chúng ta đến cái Phật giáo Đại Thừa thì tất cả cái pháp môn của Phật nó trở nên rất là vi diệu. Thì khi mình nghe nãy giờ tu tứ niệm xứ đó là cái tu chuyên về niệm mà theo đúng cái con đường của Thanh Văn, con đường giải thoát cho chính cái cá nhân của mình. Khi mình qua đến Đại Thừa thì nó rất là phức tạp. Ở cái chỗ là một cái người tu hành ở trong con đường Đại Thừa đó, Người đó không không có quyền chỉ lo cho cá nhân mình, mà đúng ra là phải có trách nhiệm với tất cả chúng sinh.